Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói. Bấy giờ quỷ nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho hòn đá này hóa thành bánh đi. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó, ma quỷ đem Chúa Giêsu lên cao và trong giây lát chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông. Chúa Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. Ma quỷ lại đem Chúa Giêsu lên Jerusalem và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người, nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại, đã có lời rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, ma quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Đó là lời Chúa. Bài Tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay bao giờ cũng là câu chuyện về việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Tại sao vậy? Là bởi vì mùa chay chính là thời gian chúng ta bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chiến đấu thiêng liêng để hình thành con người mới nơi mỗi chúng ta. Và chiến đấu này là chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ. Cho nên giáo hội luôn luôn chọn cái câu chuyện về cám dỗ để đọc vào tuần thứ nhất mùa chay, để giúp cho anh chị em và tôi ý thức là mình phải đối diện với những cơn cám dỗ nào và phải làm gì để vượt qua. Những trang thánh kinh này hết sức phong phú. Tôi chỉ xin chọn lên một khía cạnh để chia sẻ suy nghĩ thôi. Và trước khi đi sâu vào cái khía cạnh này, thì có một ghi nhận về mặt chú giải thánh kinh mà tôi xin anh chị em quan tâm. Từ trước đến nay, có thể là khi đọc cái câu chuyện về cám dỗ này, anh chị em dễ nghĩ đây là những cơn cám dỗ về mặt luân lý đạo đức cá nhân. Chẳng hạn như là cái tội tham ăn, đói, tham ăn, hay là cái tội tham lam của cải. Tốt thôi, không có gì sai cả. Thế nhưng ở đây ta cần phải mở ra với một viễn tượng lớn hơn. Chúa Giêsu chịu cám dỗ vào lúc nào? Vào lúc bắt đầu Ngài ra đi thi hành sứ vụ công khai. Cho nên những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối diện, nó không chỉ là cơn cám dỗ về mặt đạo đức cá nhân, mà là những cơn cám dỗ về đường lối cứu thế, về đường lối giải thoát nhân loại. Anh chị em thấy một cái viễn tượng rất lớn. Và từ đó nó giúp cho cái suy nghĩ của chúng ta mở rộng ra, áp dụng cho một viễn cảnh lớn hơn nhiều. Thế với ghi nhận về mặt chú giải như thế, thế thì bây giờ ta đi sâu vào một khía cạnh mà tôi xin anh chị em quan tâm. Đó là có bao giờ anh chị em để ý ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu mà nó lấy chính lời Chúa ra để cám dỗ không? Nó lấy lời Chúa ra để cám dỗ nhá. Bằng chứng cụ thể, nó nói với Chúa Giêsu rằng nếu ông là con Thiên Chúa thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn, và lại có lời chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thế thưa anh chị em, cái lời chép này nó ở đâu? Ở trong Thánh Kinh đấy, chứ không phải là ở sách tiểu thuyết. Ở trong Thánh Kinh. Đang khi chúng ta nói là lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng chỉ đường cho con, lời Chúa là chân lý, là sự thật, bây giờ quỷ nó lấy lời Chúa, nó cám dỗ Chúa Giêsu, thế thì làm sao? Có bao giờ anh chị em để ý cái chi tiết này không? Nếu đây là một lớp Thánh Kinh, tôi sẽ có dịp giải thích cho anh chị em về việc đọc lời Chúa. Muốn hiểu lời Chúa cho đúng thì phải đặt lời Chúa vào trong văn mạch của câu đó. Và hơn nữa, phải đặt cái câu đó vào trong toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa. Chứ không thể tách cái câu đó ra, rồi mình muốn giải thích thế nào thì giải thích. Nhưng mà đây không phải lớp Thánh Kinh. Cho nên tôi chỉ xin lưu ý anh chị em điểm này thôi. Ma quỷ lấy chính lời Chúa, lời chân lý, lời sự thật để cám dỗ Chúa Giêsu và cám dỗ chúng ta. Tức là nó sử dụng cái chiến thuật này, nó nói sự thật nhưng chỉ là một nửa sự thật. Người Pháp người ta vẫn nói là demi vérité, chỉ có một nửa sự thật chứ không phải là sự thật toàn diện. Đi vào cụ thể hơn nữa, ta xem cái nửa sự thật nó làm sao. Ma quỷ đề nghị với Chúa Giêsu, khi mà Ngài đói, hãy biến đá thành bánh mà ăn. Hàm ở trong cái lời đề nghị đó là một quan điểm cho rằng cứ có tiền bạc, cứ có của cải vật chất là giải quyết hết. Đấy chính là cơn cám dỗ của nền kinh tế thị trường. Cơn cám dỗ của thời đại toàn cầu hóa mà chúng ta đang rất là hồ hởi và phấn khởi bước vào. Có tiền là xong hết. Có của cải vật chất giải quyết hết. Hỏi rằng điều đó có đúng không? Thưa đúng chứ. Có lần tôi nói với anh chị em, nghèo thì làm sao mà hạnh phúc được? Phải có những nhu cầu căn bản cho cuộc sống của con người chứ. Cho nên cần cơm bánh, cần tiền bạc, cần của cải vật chất. Người Việt Nam nói rất hay, có thực mới vực được đạo. Ở nhà thờ chính tòa này, cứ thường xuyên hàng tuần hay là một tháng hai lần, các linh mục đến xin tiền. Tiền nó quan trọng lắm chứ. Không có tiền thì không làm việc phục vụ Chúa được, không xây nhà thờ được. Cho nên nó nói một sự thật, thế nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi. Tiền bạc và của cải vật chất nó cần thật, nhưng không phải là nó có sức giải quyết tất cả. Bao nhiêu gia đình giàu có trong thành phố này, quay lại thì gia đình đã nát như tường, hạnh phúc ở đâu? Bao nhiêu gia đình giàu có trong thành phố này, nhìn lại thì con cái xì ke ma túy từ đầu đến cuối, hạnh phúc ở đâu? Những cái kinh nghiệm rất cụ thể trong cuộc sống, chứ chưa nói gì đến bài học của lịch sử thế giới dạy chúng ta điều đó. Tiền bạc của cải vật chất nó cần thật, nhưng không phải là tất cả. Ma quỷ nó lại cám dỗ mình lấy một nửa sự thật đó để làm sự thật toàn diện. Cơn cám dỗ thứ hai cũng vậy thôi. Nó cũng trình bày sự thật, nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi. Ông hãy quỳ lại tôi đi, tôi sẽ cho ông tất cả quyền lực và vinh quang của thế giới này. Hàm ở trong câu nói đó là một quan điểm, cứ có quyền lực là giải quyết được hết. Đúng chứ? Muốn xây dựng một xã hội mới, một thế giới mới, phải có quyền lực ở trong tay chứ. Không có quyền lực làm sao mà giải quyết được vấn đề. Rất đúng. Tiếc rằng chỉ đúng có một nửa thôi. Quyền lực nó cần thiết cho người lãnh đạo, nhưng mà không phải là tất cả. Lịch sử của thế giới này làm chứng biết bao nhiêu nhà độc tài với quyền lực hầu như tuyệt đối trong tay mà chỉ gieo sợ hãi, gieo đau khổ cho biết bao nhiêu thế hệ, cho hàng triệu con người. Hạnh phúc ở đâu? Cho nên nó nói thật mà chỉ có một nửa sự thật. Rồi cơn cám dỗ cuối cùng mà nó đề nghị với Chúa Giêsu lên trên nóc đền thờ, gieo mình xuống, Chúa làm phép lạ. Ở đây xuất hiện một cơn cám dỗ cho thời đại của chúng ta. 20 năm về trước tôi đọc sách mà thấy người ta dùng cái từ technocracy, chúng ta dịch là kỹ thuật trị hay là kỹ trị. Thực lòng là tôi không có hiểu gì hết, nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Anh chị em thấy ta đang sống trong một thời đại kỹ thuật, và người ta rơi vào cơn cám dỗ của ma quỷ khi nghĩ rằng là kỹ thuật giải quyết được hết mọi sự. Đúng là con người cần kỹ thuật khoa học thật. Nhờ kỹ thuật mà cuộc sống của con người trở thành tiện nghi, thoải mái, an toàn, bảo đảm hơn. Những chuyện ngày xưa tưởng chỉ có ở trong chuyện khoa học viễn tưởng, máy bay, tàu ngầm, phi thuyền, điện thoại, internet, tưởng là chỉ khoa học viễn tưởng, ngày hôm nay nó thành sự thật hết. Và nó làm cuộc sống của con người phong phú hơn. Đúng chứ? Thế nhưng câu hỏi đặt ra là có phải nó giải quyết được hết mọi sự không? Anh chị em thử xem nhân loại từ ngày mà phát triển Internet đó, thì có hạnh phúc hơn tí nào? Tôi cứ nhớ Đức Hồng Y Thuận, người Việt Nam của chúng ta, Ngài nói dí dỏm cái chuyện thế này. Mùa Giáng sinh đến, ở Việt Nam mình bây giờ cũng nhiều rồi, nhưng mà bên Hoa Kỳ đó, bên Âu Châu, thì người ta thường xuyên có thói quen là gửi thiệp Giáng sinh cho nhau. Và Đức Hồng Y Thuận nói là hai nhà sát vách nhau, thay vì sang thăm nhau thì gửi thiệp mừng Giáng sinh bằng cách nào? Đánh email. Hai nhà sát vách nhau mà phải phóng cái thiệp Giáng sinh lên tận trên trời, xong lại trên trời lại phóng xuống cái nhà bên cạnh. Một cái hình ảnh rất là dí dỏm, nhưng mà nó cho thấy cái thời đại của khoa học kỹ thuật nó có làm cho con người ta gần gũi nhau hơn không, hay là nó làm cho người ta xa nhau hơn? Cái tình yêu nhạt nhòa đi, sự mật thiết nhạt nhòa đi. Cho nên đâu có phải cứ có kỹ thuật là nó giải quyết được hết mọi sự. Ê thưa anh chị em, tôi phân tích những cơn cám dỗ này để chúng ta thấy cái chiến thuật của ma quỷ. Nó trình bày sự thật, nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi. Và đấy chính là lý do khiến anh chị em và tôi dễ sa vào cơn cám dỗ. Giả như mà nó giống như ở trong hình vẽ đó, mỗi lần mà quỷ nó cám dỗ chúng ta là nó hiện ra, nó đen thui, có hai cái sừng, cái đuôi dài, nó cám dỗ. Thì tôi bảo đảm cả nhà thờ này là không có ai xa cơn cám dỗ, lên thiên đàng hết. Nhưng mà nó khổ cái là quỷ nó không cám dỗ với một cái cung cách như thế, mà nó lại xuất hiện dưới một dáng vẻ hết sức là ngọt ngào, là đẹp đẽ, là hấp dẫn. Và chính vì thế chúng ta mới xa cơn cám dỗ chứ. Nhưng mà chỉ là một nửa sự thật thôi, bởi vì ẩn ở trong cái dáng vẻ hấp dẫn và đẹp đẽ đó là sự chết, là tội lỗi dẫn đến sự chết. Và nhiều khi mình không tỉnh thức đủ, mình không cảnh giác đủ. Cho nên khi suy nghĩ về những cơn cám dỗ này, ta có dịp để lắng nghe lại lời Chúa. Xin Chúa giúp con để con tỉnh thức hơn, để con cảnh giác trước những cơn cám dỗ ngọt ngào. Và cách thế duy nhất để anh chị em và tôi bám vào mà vượt qua những cơn cám dỗ, đó chính là lời của Chúa. Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng còn sống nhờ lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Lời của Thiên Chúa rất nhiều khi xuất hiện dưới một dáng vẻ nhám nhúa, đen đủi, xấu xí, không hấp dẫn. Cụ thể nhất, đây này, Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, đó là đỉnh cao của lời Thiên Chúa. Anh chị em thấy được cái gì ngọt ngào ở một thân hình bị đóng đinh như thế này? Anh chị em thấy được cái gì gọi là quyến rũ nơi cái khuôn mặt đầy đau khổ như thế này? Nhưng ẩn sau nỗi đau khổ và sự hy sinh đó là sự sống. Là sự sống cho chúng ta. Vì thế, cái phương pháp duy nhất để ta vượt qua cơn cám dỗ là bám cho chắc vào lời của Chúa. Lời không phải là được ma quỷ nó lợi dụng, mà lời Chúa được giáo hội công bố, giải thích và hướng dẫn. Nhờ đó ta có cái sự tỉnh thức, sự cảnh giác, đồng thời sức mạnh để vượt qua những cơn cám dỗ trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Thưa anh chị em, chắc là hôm nay anh chị em thấy tôi giảng dài hơn bình thường. Lý do là bởi vì tôi vẫn nghĩ mùa chay là một thời điểm đặc biệt cho chúng ta đào sâu đời sống đức tin. Cho nên tôi không chỉ giảng như trong các thánh lễ Chủ nhật bình thường, mà còn như những gợi ý tĩnh tâm để chúng ta có dịp đi sâu hơn vào đời sống đức tin, thanh luyện đời sống thiêng liêng của mình. Và đồng thời giảng dài vậy thì cũng tạo cơ hội cho anh chị em hy sinh hạ mình, chịu khó dâng cho Chúa. Thế thì ngay từ đầu mùa chay, giáo hội giúp cho ta ý thức cuộc sống đức tin của ta luôn luôn phải đối diện với những cơn cám dỗ. Và là những cơn cám dỗ rất tinh tế, rất khéo léo của ma quỷ. Xin Chúa giúp cho ta biết bám vào lời Chúa, biết tỉnh thức, biết cảnh giác trước những cám dỗ đó. Và xin mình máu Thánh Chúa mà chúng ta đón nhận khi cử hành thánh lễ ban cho ta sức mạnh để ta vượt qua được những cơn cám dỗ này, để mỗi một ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Amen.